dững dờn quanh thắt lưng. Làm bài test về Trầm Quốc trên báo Tuổi Trẻ, thấy mình bị 11 điểm, rớt vô cục điểm này, bác sĩ khuyên bạn cần đến thầy thuốc càng sớm càng tốt. Có hai chuyện cần suy nghĩ. Thứ nhất, ngồi mà kể lể nói qua nói lại với bác sĩ lâu quá sợ mệt. Thứ hai, những triệu chứng này cũng không phải mới mẻ gì. Mình sống chung với chúng quá lâu rồi, lâu đến mức mình tưởng cái tính mình như vậy. Ví dụ như đánh mất niềm tin vào điều cao quý như chân lý, công bằng. Ví dụ như ghét cay ghét đắng tiếng động ồn ào. Những cơn trầm quất như nước lũ hàng chục năm trời chưa bao giờ rút xuống khỏi thắt lưng. Nước dẫn dần quanh đó, gặp một hai chuyện tào lao không đâu, bỗng thấy nước dâng tới cổ, vậy là phải bơi ráo riết, chứ để lúc đầu thì ngộp thở lắm, hụp hửi dễ dùng. Nhớ cái tập phim hôm qua đang khúc gây cấn, nhớ mấy cái đĩa nhạc bạn gửi chưa nghe, nhớ là còn mấy thằng bạn cũng dễ thương, nhớ là chị dâu rủ chủ nhật này vô nhà ăn bánh xèo rau dại, nhớ thằng nhỏ chưa làm hồ sơ vào lớp 1, rồi mấy đứa ghét mình nữa, tụi nó chắc sẽ mở tiệc ăn mừng linh đình nếu mình chìm xuống. Nghĩ vậy nên lội, lội và lội, lội hoài rồi thì nước rút dần xuống thắt lưng. Từ nước dâng, chưa bao giờ thấy bờ, hoặc giả nó không có bờ, hoặc ông bác sĩ là bờ mà mình ngại lội tới. Nhưng sống chung với trầm quất, với nỗi buồn quá ra cũng hay. Còn hơn đang vui tươi nhí nhảnh, bỗng thấy thất vọng ai đó. Trái tim đau đớn, không chịu nổi, vỡ bùng. Không có sức đề kháng, chẳng có chút kinh nghiệm nào xử lý đau thương. Mình thì đối mặt với nó từng giây từng phút, như tập ăn cay, cứ từ từ dầm thêm ớt, dần dần thì cay xè, cay xé cũng chịu được. Nó không có cú sốc, hoặc trái ớt đầu tiên là một cú sốc. Nhưng vì biết sẽ còn dầm trái thứ hai, nên mình lướt nhanh qua cú sốc đó. Nỗi buồn, sự thất vọng cũng vậy. Thấy vụ này ghê gớm, nhưng biết đâu ngày mai còn gặp chuyện dễ sợ hơn. Đứa trẻ con nhà nghèo lăn lóc đất cát, vậy mà mạnh dạn ít đau bệnh. Mình nghĩ vậy nên không lo khi nước vẫn ngập nửa người. Mình nói về cái chết, viết về cái chết thì cũng thản nhiên và cân bằng như khi viết về sự sống. Mà nhiều lúc còn mắc cười, viết xong, nghĩ ví dụ mình có chết thiệt, thì mấy ông bạn mình thế nào cũng gào lên. Cô ấy có lẽ đã dự cảm được cái chết của mình, nên đã viết như thế này, thế này. Tỉnh táo trước cái chết, không sợ hãi, không đối đầu, kỳ thị. Cái chết cũng tự nhiên như tình yêu, tình bạn, thất nghiệp, sex, con chó con. Hiểu biết và trân trọng cái chết nên mình mới sống hoài, bởi chết dễ thương lắm. Không nên vì những chuyện lãng nhách, vì những người dân, vì những thói đời sắp ngửa mà làm chết, mất mặt. Ngày nào cũng làm bài tập với ông già Trầm Quốc, giờ thì nước đến đâu lội cũng được. Lội như bản năng, muốn hay không cũng làm lủm bủm một chút. Có những lúc chẳng muốn lội, nhưng người vẫn phình lên. Má mình nói hễ người ta biết lội thì khó chìm. Thì nước cứ dần quanh thắt lưng đi, sợ hãi qua rồi. Mua vài đồng nhớ. Có đôi khi mất nửa giờ để đi xuyên qua cái thềm chợ chỉ rộng chừng 3 mét. Tôi tự hỏi, cái gì đã níu bước chân mình? Mớ rổ nang xếp hàng, mấy chú gà con mới thay áo lá bồn chồn vỗ đôi cánh trụi, hay gì cảnh đôi vợ chồng tóc bạc bẻ gói xôi thành hai nửa để chia nhau? Hay tất cả những hình ảnh đó đã khiến tôi nửa bước nửa dừng? Một tháng dài ba lần, đôi vợ chồng già bán rổ lại tới cái chợ nhỏ bên đường. Ông mắt sâu, cao lòng khòng, tay chân xương xẩu nhô ra bén ngót, lúc cười thấy còn lơ phơ hai cái răng. Bà già nhỏ nhắn, mặt tròn mắt tròn, môi đỏ, miệng nhai trầu móm xọm. Những cái rổ úp thành hàng như những dấu ba chấm lẻ loi giữa cái trang giấy chợ đời nhốn nháo, những dấu câu gấp rãi. Đôi lúc có cái rổ ngửa ra, nụm nịu trong đó là mấy trái bình bát, lê kỳ ma chín vàng, dài chùm dâu, cuốn còn dính dấp nhựa. Như thể khi ông gánh mớ rổ trên vai, bà đi đằng sau tiện tay thấy gì hái nấy, cứ vậy mang ra chợ. Nhìn những món hàng con, tôi hình dung được mảnh vườn xa xôi đó. Những bụi tre, bụi trúc, bình bát mọc theo mé đìa, dài cây vú sữa, dài cây lê kỳ ma, vài cây dâu, và chúng đều đã già, hay đất già mà kiệt trái nhỏ teo. Có bầy gà bầy vịt túc tắc chạy chơi giữa những rau cỏ dại, rau đắng đất, rau má mọc cạnh mấy dây bí. Đôi vợ chồng già mang mảnh giường bày ra nơi thềm chợ. Người đã từng ở quê đi qua ngây ngô nhớ, người chẳng gian díu gì cũng đứng lại ngậm ngùi. Ở cái tuổi thất thập của La Hi rồi mà họ còn vất vả mưu sinh. Đôi bàn tay chai khô chi chít nhiều vết cắt, cái rổ nan giá chỉ vài ngàn, hương quá mua về không biết dùng để làm gì. Để đâu cho khỏi lạc lõng giữa những vật dụng hiện đại và hào nhoáng khác. Ông bà già cũng vậy, ngồi ở chợ mà chổng chơ, chực rơi khỏi chợ, bởi hai mái đầu bạc trắng, bởi bộ đồ cũ kỹ quăng queo, bởi những món hàng quê mùa lỗi thời mà họ mang tới từ cái rạch ổ ó xa xôi. Lạ lùng, có vẻ hai người không thấy buồn vì điều đó. Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt nghẽo như trẻ con lên 7 lên 10. Mặt trời dói qua mái hiên quán hủ tiếu mì, ông già xích ra sau lưng bà già che nắng. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai nửa, rồi lại bẻ hai củ kế tiếp. Khách ghé qua, bà nói rổ này xài bền vô phương. Ông nói bả đương rổ tiếng tăm từ hồi con gái. Bà lại nói ổng nứt dành khéo, chắc chắn lắm. Ông lại nói bả vót nang đều trân. Đó, thím coi. Nồng ấm và âu yếm. Bà ngồi bên phải thì ông già sẽ hơi nghiêng vai về bên phải. Hôm bà lụi hụi bên trái, vai ông lệch hẳn về bên trái. Cái kiểu ngồi làm tôi vừa mắc cười vừa cảm động. Không cố tình, nhưng lúc nào hai ông bà cũng làm tôi đi chậm, bởi cái ngón trỏ trên tay ông bà còn nguyên cuộn vải củ sờn dùng để vót nang. Như thể sớm nay họ đang ngồi đan rổ, thì nghe tiếng tàu chạy. Vậy là họ xỏ dép mau mau đùm túm đi, bởi mấy con vịt con lông vàng như rạ đứng trong rổ lao nhau rỉa gạo nát trên đầu nhau. Bởi mớ trái nhãn lồng chín cây này đã lâu ngày tôi mới nhìn thấy lại. Và bởi hai ông bà nói năng duyên dáng, dùng nhiều chữ lạ. Ông nói ngó người ta đi ăn xin lang thang lướt thước thấy thương. Ông kể vụ mất trộm gà. Nhà có con chó chậm chạp như bà già đi âm phủ. Con chó này làm kiểng lâu quá rồi, chắc ông phải làm gỏi thôi. Bà già nói bữa nay đi lúc trời còn lu, sương nhiễu hột ướt sượt cái đầu. Mấy nải chuối chín mùi rụng rúng này ngọt mật phải biết. Bữa nay im trời dữ, dì hai buôn bán dễ ợt mà con, đâu có ke re cắt rắc từng đồng từng cắt. Hồi trẻ tôi với ổng thương nhau bén chết, giờ già rồi nên mần cũng thủng thẳng khẽ khọt thôi. Nhà mót dữ lắm cũng chỉ có hai mạng già, ăn lắp giáp ba hộp cơm cho rồi bữa. Ngồi nghe ông bà già nói chuyện, suốt đường về nhà tôi cứ thấp thỏm sợ quên luôn thì tiếc. Lúc ghi lại vào sổ tay, thấy từ ngữ bỗng trơ, thiếu mất vẻ đẹp, sự sống động như khi chúng phát ra từ đôi môi héo móm, từ cái miệng phập phều chỉ có hai cái răng nằm siêu lạc, và ánh mắt đã dần mờ đục nhưng vẫn hồn hậu hấp háy, hấp háy. Những ngày đôi vợ chồng già không tới, qua thềm chợ tôi vẫn chậm vì nhớ. Biền biệt một quãng ngày ngày, một sáng chỉ mình bà già quay lại với gánh rổ nang toàn ten trên vai. Cái chợ chật chội nhưng rộng lòng nhón cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà già chơ vơ ngồi đó, nắng rọi cái bóng lẻ thiệt buồn. Khách hỏi mua cái rổ, bà ngơ ngẩn ờ. Hỏi ông già đâu không thấy, bà ngơ ngẩn ờ. Bỗng dưng mắt kèm nhèm nước. Ngồi chợ không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về với đất rồi. Nhưng sao khi đứng nhìn những buổi chợ tan ban trưa, khói nắng vẫn thường hiện lên trước mắt tôi một ảo ảnh. Có ông già cao lỏng khổng gánh mớ rổ ế đi trên đường. Bà già nhỏ nhắn lúp xúp bên cạnh, tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng, như tắt cạn dũng nắng đi. Thank you.
Lựa chọn.
Có lần tôi đứng lâu trước ngã ba, bạn ngồi ở đằng sau sốt ruột nói:
Mẹ, đèn xanh kìa, sao mẹ không đi?
Đèn đỏ lần nữa và thêm một lần xanh, tôi chạy thẳng. Rẽ trái một quãng là nhà của một cô giáo mà tôi đã liên lạc trước, người sẽ dạy cho bạn tôi học lớp 1 trước khi vào lớp 1. Tôi đã đến đó, nhìn những bạn trẻ cùng lứa hay nhỏ hơn bạn đang lã mồ hôi, cắn môi rèn những dòng chữ đầu đời, làm những bài toán đầu đời dưới ánh đèn xanh xao. Nơi này mùa hè của bạn sẽ đi qua, cùng với cô giáo, bút, tẩy những con chữ. Nhưng chiều nay tôi không đưa bạn đến với cô giáo. Lần thứ hai tôi lỡ hẹn. Lần đầu là nửa năm trước, lúc đón bạn từ nhà trẻ. Tôi thấy một bạn gái đang ngồi bẹp dưới chân mẹ khóc tỉ tê. Người mẹ cũng trạc tuổi tôi phân trần. Con bé không chịu đi học chữ. Tôi bỗng liên tưởng bạn ngồi khóc dưới chân mình trong buổi chiều mai, khi bạn biết tôi đến trường chỉ để chuyển bạn đến một trường học khác. Tôi bỗng thấy sợ, không phải sợ những giọt nước mắt tuổi hờn kia, mà tôi sợ mình không an ủi được một đứa trẻ. Tôi có gì để giải thích một cách dễ hiểu nhất tại sao nó phải đến trường học những thứ mà gần một năm sau nó mới phải học. Hôm đó tôi cũng dừng lại ở ngã ba, ngẩn ngơ để rồi đi thẳng. Tôi yêu những ngã ba, ngã tư vì chút thời gian ít ỏi mà chúng dành cho tôi để nghĩ, chọn lựa, đắn đo. Tôi cảm ơn ông già bán dạo bên vỉa hè. Một chiều nào ông dựng chiếc xe đạp treo những con diều nhiều màu rực rỡ. Những cánh diều nhắc nhớ, cánh đồng, bờ vườn, những cuộc chơi vô tận, những đứa bạn gầy nhom nghèo khó thuở thiếu thời. Lớn lên tôi vẫn không tin là có thiên đường nào tuyệt hơn những mùa hè ngày trẻ dại. Từ khi tôi mang bạn theo bên đời, bắt đầu dành dụm cho bạn, vài lần bỗng buồn hiu. Tôi không làm sao để dành được cho bạn cái tuổi thơ hoang dã ngọt ngào của chính tôi xưa. Tuyệt vọng hơn, tôi phải tham gia hủy hoại thiên đường của riêng bạn. Nhỏ nhoi thôi, chỉ là những món đồ chơi bị vặn vẹo rã rời, bộ phim hoạt hình với cuộc rượt đuổi triền miên của mèo chuột, những cuộc đi công viên vào cuối tuần bắt tay với khỉ và lăn lóc vào bãi cát bên kia đường, bắt chuồn chuồn cào cào trên những giạt cỏ ống, nhỏ nhoi và đơn điệu. Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra, bạn cần học như tất cả bạn bè của bạn đang sắp ngửa học, như những thần đồng biết chữ tuổi lên 4, lên 5. Tôi toan tính đẩy bạn đến một lớp khác và học những thứ mà tôi không chắc là có ích cho đứa trẻ 7 tuổi. Những đứa trẻ luôn học vì sự tự hào của cha mẹ. Nhưng bạn học vì tôi thấy tất cả trẻ con đều học. Tôi biết là bạn sẽ khóc, giãy giụa ì ra không chịu đi, như ông luận sư Osho trong cuốn sách mà tôi đọc. Sau này bạn nói vì mẹ ép buộc tôi nên tôi mới đi học, chứ tôi chẳng muốn học chút nào. Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ không bật ngửa ra vì lạ. Bạn không cần giỏi vì sự hãnh diện của tôi. Bao giờ bạn cảm thấy hãnh diện vì sự giỏi giang của chính mình? Bạn cứ học sáng, học trưa, học chiều, học tối. Hồi cô giáo mẫu giáo phàn nàn rằng bạn học không tốt, tôi ngoác miệng ra cười. Chuyện đó bình thường thôi. Tôi không phỏng mũi vì bạn giỏi giang hay buồn bực vì bạn chậm chạp. Học giỏi, điều đó tuyệt, nhưng không giỏi cũng không sao. Như vậy thì mình cũng phóng khoáng lắm. Tôi tự thuyết phục mình. Đôi lần tôi đứng lại, nhưng cứ bị ai đó đẩy đi bởi một câu nói vô tình. Thằng con mình biết đọc báo rồi. Hay bạn nói đứa nào cũng biết chữ. Cô giáo và bà mẹ đang cố hợp tác làm nên những thần đồng, và nền giáo dục ôm chúng vào, miệng cằn nhằn nhưng lòng vui sướng. Bởi chỉ những thần đồng mới có thể vừa cõng đá vừa bước trên gai nhọn để đến trường học. Tôi sợ bạn bè sẽ bị bỏ lại đằng sau. Rẽ trái dường như là ngược chiều, nhưng người ta đi nhiều, đi mãi thành ra quen, thành ra đúng, thành một dòng chảy không sao ngăn được. Nó khiến người ta phải trôi theo. Nhưng cái ngã ba chiều nắng lạc đã cho tôi thêm 30 giây để nghĩ. Bỗng dưng tôi cảm giác cuộc lựa chọn này không cho riêng bạn mà còn cho chính tôi, giữa một bà mẹ và một bà mẹ hãnh tiến, giữa bà mẹ và bà mẹ yếu đuối,
và sự yếu đuối này sẽ trả giá bằng tuổi thơ bị vắt kiệt của bạn. Với tấm giấy khen và năm ba cuốn sổ trắng bạn mang về, những thứ bạn đánh đổi cả thời thơ ấu. Đường về ngược gió, tôi ghé mua một con diều. Bãi cát trước nhà không biết có đủ rộng cho cánh diều này bay lên chiều nay. Bạn mừng rỡ, ông già cũng mừng. Cả ngày ông chưa bán được con diều nào. Cũng như những đứa trẻ, ông cứ ảo tưởng mùa hè là con nít được chơi, chơi bất tận. Nhưng ở thành phố này, những mùa hè như thế đã không còn nữa. Chật người, chật đất. Ban đầu thì thấy yêu mọi thứ hoang dại xung quanh nhà, lau sậy, cỏ hoang, xa xa là vạt tràm xanh thẳm. Ban đầu thì thích mê sự bình yên trong giấc nơi này. Sáng dậy nghe tu hú thắt thẻo, những tối mưa dầm ẩn ương kêu loạn, nửa như cãi nhau, nửa lại như ca hát. Lâu dần đôi lúc thấy thèm hàng xóm, chẳng để làm gì, bởi chị không có năng khiếu chơi, chính xác là khả năng la cà, nghe ngóng, góp lời. Nhưng bên vách có người sẽ nghe tiếng trẻ con chạy giỡn, tiếng son chảo chạm vào sàn nước, tiếng loẹt xoẹt của giày dép hay tiếng cánh cổng lúc mở khép. Thực ra thì chị đã có láng giềng vách phải, một gia đình luôn đi sớm về muộn và chắc là ít nói, vì họ gọi cửa bằng cách bấm còi xe. Nếu giữa trưa hoặc giữa đêm mà nghe còi xe nhịp nhàng từ đầu đường dai dẳng tận cổng thì bên đó có người về. Nhà ba người thì sẽ có ba đợt còi xe giòn tan. Sau đó thì tiếng bầy chó rối rít mừng chủ. Sau đó là tiếng cửa sắt dập vào nhau lách cách rồi im phăng phắc. Bên trái vách vẫn là một đám cỏ hoang, rồi một ngày láng giềng mới cũng tới, lúi húi làm cỏ, đo đạc, xe cộ lúi húi đổ vật liệu. Chị mừng lắm, vài dịp gặp ở cổng rào gật đầu chào nhau, nghĩ người bên đó chắc trạc tuổi mình, họ cũng có trẻ con. Con gái chị nhiều hy vọng sẽ không còn chơi thui thủi. 2 tháng rồi 4 tháng nhà bên sắp xong, dì Út lại chơi, nói bên đó coi bộ chơi không được. Hỏi sao vậy, dì cười, thì nhìn đi, nóc cao hơn nhà mình chừng gang tay, vách trước nhô khỏi nhà mình chừng gang tay, đến cái cổng cũng cố cao hơn một chút. Chị cười nói vì già nên khó tính, họ phải làm nhà theo bản thiết kế. Đâu phải, vì lý luận người ta đã quy hoạch cả dãy phố này chiều cao giống nhau, khoảng cách từ nhà ra đường là bao nhiêu, sân bao nhiêu cũng hệt nhau, nhà mình đây cũng thẳng tắp như người ta. Chị chống chế, vậy chắc họ nghe ông thầy phong thủy. Vì lắc đầu, là cái tâm hơn thua nhau từng chút. Chị cười, nếu dì để ý chuyện đó, nghĩa là dì cũng đang hơn thua đó thôi. Dì cũng cười, hét. Nhưng người ta cấy vào đầu mình trước, xốc vô con mắt, không nghĩ tới sao được. Dì về rồi, để chút buồn ở lại. Chị nhớ bạn mình, một bà mẹ sầu muộn, thấy trẻ bên xóm được điểm 10 kèm theo chữ giỏi, về nhà cứ ấm ức. Sao con mình chỉ có điểm 10 trụi lũi vậy trời? Trẻ nhà bên được đi thi dở sạch chữ đẹp. Bạn ngó con mình buồn bực. Chị nhớ mấy chú ở cơ quan, chỉ việc mua điện thoại thôi mà làm đám nhân viên rối bù. Máy của chủ tịch phải đẹp và đắt hơn máy của mấy anh phó. Ba anh phó phải mua 3 máy giống hệt nhau. Chị nhớ lần nào dừng ở chốt đèn đỏ, cũng có anh cố rướn xe lên khỏi vạch sơn trắng chừng nửa bánh xe, rồi anh khác trờ tới lại rướng hơn anh kia nửa bánh xe. Chị nhớ những cái sạp rau cải ở chợ, kiếm này chồm ra lối đi một tí, ngay lập tức cô kia cũng xoắn tay kéo sạp mình ra sao cho vượt khỏi quầy của bạn một tí. Dường như đất không chật mà do lòng người chật nên thành phố càng chật, tủng mủng và nát vụn. Cái sự cao hơn, xa hơn của căn nhà bên vách không làm họ đẹp hơn, cũng không làm nhà chị xấu đi. Nhưng lòng chị đã bớt phấn khích ít nhiều. Việc xây dựng mối quan hệ ấm áp, lãng mạn với hàng xóm đã không còn lung linh như một giấc mơ. Chốn về này hao hụt mất một phần thi vị. Nghĩ, tại vì út hết, mười mấy năm ngồi đánh máy, viết đơn mướn, chứng kiến người ta giành giật, chen lấn, tìm cách đè bẹp, dẫm đạp nhau, làm gì nhìn đời khắc nghiệt, quay quắt mất rồi. Còn lại chỉ mây mù. Ngủ trưa dậy rồi mà như thể chiêm bao vẫn chưa dứt. Tôi ngồi trên bộ cửa sổ ở tầng áp mái. Mây bắt đầu trùm phủ lên tôi. Cứ vài ba phút đậm đặc mù mịt. Rồi gió thổi xiết, lướt qua mặt, chỉ còn một lớp mây mỏng tan, gờn gợn. Thị trấn như cô gái đang nghịch ở phòng thử quần áo, bắt xuất hiện với vẻ kín kẻ trầm mặc. Thoát sao lại tung tăng trong bộ áo choàng mỏng manh gợi cảm, và giặt nắng lấp ló quanh chân váy. Tam đảo hụp xuống một dòng sữa trắng đục, rồi trở lại bằng những chóp nhọn, những mái nhà ngói đỏ. Sau đó là ô cửa sổ còn muộn màng một ngọn đèn. Rồi thì những vàng su su xanh ngắt cũng hiện ra, với vài cái lưng áo đang cúi lom khom. Hai anh bạn đang chụp ảnh ở cửa sổ bên cạnh ngây ngất trước cuộc trình diễn của mây mù, một món quà trước khi chúng tôi xuống núi. Cuối cùng thì Tam Đảo đã giữ tròn lời hứa tặng cho người Chang Chang đồng bãi Tây Nam Bộ một ít mộng mị, đa cảm của mình. Ở bậu cửa sổ, thật khẽ khàng thì tay sẽ giữ được một dốc mây trong vài giây. Nhìn đoàn vận động viên đua xe đạp đang lau vút qua các triền dốc, màu áo nón cứ chấp chới trong mây. Nghĩ, chẳng biết cái chị áo xanh sáng qua đứng bên đường khóc một mình, hôm nay đã hết buồn chưa? Ba ngày đi rong thị trấn, cô gái đứng khóc bên chiếc xe đạp dưới cái bờ đá đồng đưa vài bông bí vàng rực rỡ là hình ảnh duy nhất làm tôi nhớ. Cảm giác còn lại là chờ đợi, tìm kiếm, hy vọng và một cái gì đó không rõ ràng. Và rồi mây mù đến, làm dịu lại cái ngột ngạt những ngày qua. Vì chờ đợi hơn nửa giờ để được phục vụ ly cà phê lạc có giá từ 15 đến 20 ngàn, vì những quầy chuối vàng rực anh họa sĩ hí hửng mang về có vị chua loét. Sau này nghe nói người ta tẩm một loại hóa chất gì đó cho chuối được vàng ống, nên chuối non vẫn cứ vàng ống. Vì những ngôi đền miếu cửa luôn treo ổ khóa rỉ sét với mấy dòng bên cạnh, quý khách muốn vào viếng đền thì liên hệ với XYZ. Vì những anh chị bán hàng cáu kỉnh, quạo quọ, xua khách như ruồi. Muốn mua hàng miền Nam thì về miền Nam mà mua, ở đây đếch có. Bỗng thấy thiên nhiên thật nhọc nhằn, đẹp để xoa dịu, bù đắp cho những vết xước do con người gây ra cho con người. Qua dải tím ngằn ngặt, một tán cây bỗng rực đỏ giữa biển màu xanh bên dưới vực. Rêu ống mượt trên mảng tường biệt thự bỏ hoang. Nắng trong trẻo dịu dàng, không gợn chút khói. Và mây mù nữa, chảy ròng ròng suốt một buổi chiều và cả những hôm sau. Nhưng tôi vẫn còn cảm giác thiếu vắng khi đi lang thang trên những con đường dốc. Mây thôi, với tôi chưa đủ. Tôi thèm được thấy người. Ở đây thiếu vắng những nụ cười. Trên những con đường chi chít qua dại hiếm hoi mới thấy vài trẻ con chơi. Kẹo buồn so trong túi vì không dơi đi mấy. Có lúc đứng nhìn ông bay trên vàng su su, cứ thèm có cô gái nào đó ló đầu ra thẹn thùa cười. Thèm thấy bà mẹ nựng nịu đứa con nhỏ của mình ngoài hiên. Thèm đi qua dãy phố rộn rã tiếng son chảo khua, tiếng cười đùa. Qua con dốc nhỏ, gặp một cụ già kèm nhèm ngồi nướng bánh đa. Bỗng mừng quá sức. Vì sập tối thì đừng mong gặp được những chậu than nhỏ ở ngoài đường như vậy. Thị trấn sạch sẽ, phẳng phiu đến đơn điệu, vô cảm. Cô chỉ đặt khách sạn và quán ăn, chợ lung khung nhỏ xíu với vài quầy hàng lưu niệm với những món hàng quen thuộc có thể gặp ở bất cứ đâu trên đất nước này. Bên kia những cái cổng rào cũng có thể nhận được một nụ cười, nhưng ngay sau đó là lời mời chào. Vào nhà hàng em ăn cơm. Tôi nhìn những khách sạn im ắng và thưa thớt bóng người, tự hỏi khi mùa đông trở lại, khi mây mù dây bủa dày đặc, nhà này không còn nhìn thấy nhà kia, thị trấn này sẽ trùm chăn nằm ngủ, khách du lịch thưa thớt. Ông chủ của những nhà hàng khách sạn về Vĩnh Yên, Hà Nội, sau khi cắt đặt một vài người ở lại trông nom, đây là nơi họ kinh doanh, không phải nơi họ sống. Ông già bán một quầy nước nhỏ điều hiu ven bậc thang xuống thác bạc bằng câu chuyện đời mình, lại giải thích được tại sao thị trấn có vẻ không có sức sống. Dù thơ mộng bên sườn núi, những người dân lao động đã được hay bị chuyển xuống khu dân cư dưới chân núi, theo hướng ngón tay quăng queo, vượt qua những ngọn cây xa xa là xóm ông, nơi mỗi ngày ông già 70 tuổi cấp thùng nước đá, đi về gần 10 cây số để kiếm sống. Tôi nhìn về phía nhà ông, nghĩ, ở đó tôi mới nhìn thấy khói le lói từ những bếp than tổ ông sắp bắt lửa, mới nhìn thấy một ngày thường, thấy mồ hôi trên những khuôn mặt lam lũ, nhọc nhằn, nhưng gần gũi, thân thiện. Ở đó, tôi mới ghi được những bức ảnh trẻ con mắt trong veo, níu nhau ríu rít cười phô răng súng, chứ không phải chỉ có mây mù. Một buổi tiễn đưa bình thường. Ông già nhà gần đình Thạnh Phú qua đời, tiếng trống chiều nay báo tin buồn dời dợi trên từng bờ tre ngọn cỏ. Làng xóm rục rịch kéo lại làm cuộc tiễn đưa ông. Có người vừa đi vừa cài nút áo, vẫn không hiểu hôm qua ông già còn chống gậy lại cúng đình, bữa nay đã quá người thiên cổ. Sao đời người biến đổi như cái chớp mắt vậy? Cuộc tiễn kéo dài 2 ngày như một bài ca nhiều biến tấu lung linh. Đoạn buồn thê thiết cũng có vài nốt vui. Khi người con gái xếp quần áo tẩn liệm, phát hiện ra ba mình có tới 2 cái quần rách đấy. Anh con trai đang mặc áo của ông già sực nhớ cởi áo để trả, sợ ông già cứ lẻo đẻo vào giấc mơ mà đòi thì phiền. Ông nhắm mắt nằm đó, bụng có nải chuối, miệng ngậm vàng với 7 hộp gạo trắng tinh. Mấy bà già người yêu cũ lại kêu mở mắt ra đi, nhìn tôi nè ông, sao ông đi không có nói lời nào vậy? Nhưng mà ông nói thì có phải mấy bà té ngửa ra chết giấc không? Mấy bà này tự tin thế ớn, nhăn nheo teo tóp, còn hấp dẫn gì đến nỗi ông phải ngồi dậy nhìn lom khom. Ông già vẫn nằm im, chắc sợ nải chuối rớt, miệng hơi mỉm cười, như nói, hà hà, cuối cùng cũng chịu khóc tôi, bỏ công hồi mấy bà bỏ tôi đi lấy chồng, tôi cũng đau dứt đau giả. Bản nhạc tiễn đưa sau cao trào than khóc khi đậy nắp áo quan thì trở lại những tiết tấu nhẹ nhàng. Mấy đứa trẻ con chí chóe dành công việc đốt giấy vàng mã cạnh ông nội, ông ngoại chúng. Khói mù mù, lửa rực lên rồi le lói bập bùng. Ở ngoài sau bếp mấy chị thợ nấu chuẩn bị dọn cháo khuya ăn với củ cải muối trộn giấm đường, tép rang, thịt vịt xào gừng. Mấy bà già truyền tay nhau cái micro hát những bài kháng chiến cũ, nghe mùa thu rồi ngày 23 là muốn nhịp đùi. Rồi một ngoại ngậm ngùi hát mười thương theo điệu nói thơ Bạc Liêu. Má ơi con chữa lấy chồng, con chờ chiến sĩ thành công trở về. Chiến sĩ lần này không về nữa. Mấy bà kia kéo chéo khăn đội đầu, chấm nước mắt. Đám thanh niên ngồi nhậu khề khà, vừa ngóng coi cái micro mà rảnh, tụi nó sẽ ca vọng cổ tới sáng. Tụi con gái lặt giá, tỉa bông củ cải, cười lích trích bảo nhau. Sao ông thầy chùa đẹp trai mà đi tu, uổng. Người nhà ông già đi qua chỗ ông hay ngồi xếp bằng uống trà, chôn chân đứng nhìn, rớt nước mắt. Rồi ai đó réo hỏi, nước mắm để đâu, đường còn hết. Chị tất tả quay đi. Có nhiều việc để làm, để đối đãi tròn vẹn. Chị có một khoảng thời gian dài phía trước, để thấu tận nỗi mất mát này. Khi bà con hàng xóm đã về và chị đi đâu cũng gặp những chỗ trống không sao lấp đầy được. Nhưng bây giờ chị phải chuẩn bị mâm cơm chay để cúng cha rồi, làm việc thôi. Ông già sống một đời bình thường, gắn bó với ruộng vườn là một cuộc đi bình thường. Sáng không thấy dậy thì không dậy nữa, vậy thôi. Mấy bà già ngồi nhai trầu nói, ổng đi trước, rồi từ từ mình cũng đi theo, xuống dưới cũng gặp lại, ổng sớm thì muộn. Già trẻ ai cũng tin vào một thế giới khác sau khi chết, nên họ bùi ngùi một chút rồi lại cười, nói những câu chuyện buồn cười, như cuộc đời này vốn buồn cười, con người khóc mãi mà được sao. Gần sáng thì trời mưa nhỏ, đám thanh niên uống say ca hát mệt quá, nằm ngáy không hay, nước mưa xuyên qua cái rạp lợp bằng lá dừa làm ướt áo. Khói hương gian nhà trước mòn mỏi dơi đi, khói bếp ở nhà sau vẫn đầy ngun ngút. Mấy chị gần như không ngủ, chuẩn bị bữa ăn cuối cùng của cuộc tiễn đưa. Nắng lên, mấy đứa nhóc nôn nao, đội đạo tỳ đang tập luyện ngoài liếp giường. Người cầm đuốc với người vẽ mặt quỷ là hai chú cháu. Chú nói có đá tao thì đá nhẹ nhẹ nghe mày, tao già rồi. Nhưng lúc làm nghi lễ đuổi quỷ trước quan tài, ông chú ngậm dầu phun ra lửa khè khè. Thằng cháu quỷ bị đánh te tua, cái mặt dần dện lọ nồi của anh nhăn nhó, làm tụi con nít mắc cười muốn chết. Sao bữa nay chắc cháu giận chú cả tuần. Con nít nói với nhau, màn đuổi quỷ của đội đạo tỳ này hấp dẫn hơn mấy đám tang trước, đánh y như trong phim Hồng Kông vậy. Nhạc lại trỗi khúc thê lương, tiếng trống nhỏ từng giọt đằng trước, dắt linh hồn theo loanh quanh mấy liếp dừa liếp chuối, mấy con mương xăm sắp nước. Đoàn người vịn mùi khói nhang lũ lượt lội bộ đằng sau, chân bước xôn xang trên bờ cỏ, người đi đi thật rồi. Nhưng bài hát vẫn còn vang, khách lục tục ngồi lại, ăn với gia đình thêm bữa cơm. Họ ý ới hỏi nhau bao giờ thì về, về đường nào, xuồng hay xe, tiện đường quá vang. Đi qua khúc quanh trên đường, bỗng ai đó nhắc. Hôm trước ông già còn chống gậy đứng chỗ này, hỏi, mạnh giỏi, con ba. Cuộc tiễn đưa như chưa từng có, về nhà có đứa trẻ khoe thiệt thà với bạn, đám ma vui dã man. Bây giờ đứa trẻ đó sắp thành một bà già, nửa đời chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa xênh sang cờ đèn kèn trống. Luôn nhớ những đám tang ở xóm mình, quê mình ngày cũ. Đôi khi đứng lại bên đường nhìn một buổi tiễn, ngó xe ô tô nối đuôi diễu hành dằng dặc qua các dãy phố để quay phim, dàn phèn la đi trước, đội kèn đồng theo sau, tấu những đồi hoa sim, đồi thông hai mộ. Đoàn xe đi đến đâu, thành phố bị khuấy động đến đó. Nhưng đứa trẻ hoàn toàn không có cái cảm giác sâu lắng, bùi ngùi và ấm áp giống như cuộc tiễn đưa trong ký ức của mình. Nên nhớ không tan được.
Dột từ nước mắt.
Chú để điện thoại cho tôi, hỏi bữa đám cưới em chị có thấy cô nào vừa khóc vừa chạy đi không? Tôi nói có, mà ai ở trong tiệc cưới hôm đó cũng thấy, vì đang lúc làm lễ người nào cũng chăm chú coi. Tự dưng có một cô gái đứng dậy khóc hức lên, ôm đứa con nít bỏ chạy ra ngoài. Vậy chị biết cô đó là ai không? Chú rể hỏi dồn, em bị cổ hại thê thảm lắm rồi. Cuộc điện thoại diễn ra vào cuối tuần trăng mật. Người bị hại gọi cho bạn bè để hỏi ai hại cậu ta. Câu trả lời nhận được khá mờ mịt. Bạn cô ấy ngồi gần cửa ra vào, cô xốc đứa bé lên chạy cũng nhanh. Chỉ nhớ tóc hơi dài, xoăn, thả xuống cái lưng nhỏ nhắn. Áo váy xanh xanh chấp chới ngoài nắng, rồi mất hút, rồi neo cậm lại bao nhiêu là dấu hỏi. Ai? Sao mà khóc? Ai làm cho khóc? Mắc mớ gì khóc? Ngơ ngác ngó nhau, không ai giải thích được, bèn bỏ qua chuyện đó để ăn tiệc. Nhưng có một người không thể quên được, không thể nguôi ngoai. Cô dâu suốt một tuần trăng mật ngọt ngào lúc nào cũng hỏi sao người đó khóc, rồi không quan tâm chồng giải thích ra sao, nghiến răng kêu trời ra sao, tần nương nước mắt ngắn dài, chú rể mệt mỏi. Em phải tìm cho được cái người vô duyên đó chị à, tự dưng vô đám cưới người ta mà khóc lóc. Tôi cười dù biết thằng em bà con của tôi ở đầu dây bên kia đang mếu,
nó sẽ phải lật tung xốc xới gọi cho gần 500 người. May ra có ai đó ngồi chung bàn với người đã khóc. May nữa thì họ sẽ biết cô là ai. Tôi cười vì hình dung ra vài kết quả. Cô kia có thể khóc bởi đau đầu. Có thể khung cảnh tiệc cưới diễn ra giống như tiệc cưới của cô. Nhưng cuộc hôn nhân đó vừa tan dở, vết thương chưa lành. Hoặc anh chồng đi công tác xa vài ngày nên cô nhớ. Có thể cô chưa từng làm cô dâu trong một tiệc cưới nào, nên cô tủi buồn khi thấy người ta xinh sang xiêm áo. Có thể anh chàng nào đó đã bỏ trốn khi cô mang thai đứa bé, mà đứa bé chắc gì là con cô. Cô dắt thằng cháu theo vì mẹ nó vắng nhà. Tất cả đều có thể, nhưng tất cả đều không thể, vì câu chuyện của cô dâu kém mơ mộng hơn. Người phụ nữ, đứa trẻ phải có liên quan tới chồng mình, nên họ mới đau đớn như vậy trong ngày cưới. Trí tưởng tượng tràn đầy trong khi lòng tin thì cạn. Thằng em mô tả cô vợ mới cưới của mình với chút buồn bã và hoang mang. Bởi trên đời hay xảy ra nhiều chuyện cực kỳ lãng nhách, vô duyên hơn. Ví dụ như sẽ có vài cuộc điện thoại ở nhà reo mà nàng alo thì bên kia nín thinh, lục cục cúp máy. Ví dụ như có cô hớt hải báo tin, anh ơi em có thai rồi, trước khi nhận ra mình lầm số. Nhưng nàng kia đã kịp nghe, kịp nghĩ, bên kia có thật là lầm số. Ví dụ như cái điện thoại báo pin yếu mà nàng cứ tưởng cô phi yến nào đó thập thò tìm chàng. Cứ vậy chuyện ở đâu trên trời rơi xuống, làm mái nhà hạnh phúc nhiều khi dột ướt loi ngoi. Cái diễn cảnh mệt mỏi này mở ra một chân trời mơ hồ u ám. Thằng em tôi bắt đầu cảm nhận được vài chỗ dột đầu tiên là từ cô nàng nào tới khóc trong đám cưới của nó. Từ đó ướt loang ra. Cố gắng cho thằng nhỏ chút hồ hởi trước khi cúp máy. Tôi bảo, chị tin em mà. Mà sao nghe như tôi đang thở dài. Tôi tin thì được gì? Người yêu nhau mới cần tin nhau. Thật ra tôi suýt buột miệng. Sao tôi nghi quá? Đâu nhớ cho kỹ coi. Thật là không có gì. Nước mắt ấy không tin không được.
Những dấu hỏi vai.
Cậu ba nhắc. Hồi nhỏ tao sợ chở con nhỏ này đi chơi, nó hỏi bất tận làm tao trả lời muốn tắt thở. Trong ký ức của cậu, cứ đặt con bé lên yên sau xe đạp, ngay lập tức nó sẽ thẻ thọt. Cậu ơi, sao cái áo cậu có màu xanh vậy? Sao mồ hôi của cậu có mùi chua chua vậy? Cảm hứng từ cái lưng áo to bè phần phật trước mặt nó, những câu hỏi bắt đầu tuôn tràn. Nước ở đâu mà ông trời lấy làm mưa? Nếu cậu chở con đi tới mai thì có hết đường chưa? Tại sao con chuồn chuồn biết bay mà người ta không biết? Tại sao con cá lội dưới nước không chết ngộp? Tại sao cậu cười với cái gì đẹp kia mà không cười với gì xấu xấu? Sao cậu không làm con gái để thắt bím cho dễ thương? Sau buổi đi dạo về thì cậu mệt đứt hơi, bởi nó luôn luôn nảy ra câu hỏi mới sau khi cậu trả lời. Trả lời bừa bãi thì ân hận, quấy quá cho qua. Tất nhiên con bé không chịu. Trẻ con thích khám phá tận cùng, đi đến tận cùng, bởi trẻ con tin có tận cùng. Con bé ám ảnh cậu bằng những câu hỏi miên man, hỏi bất tận, hỏi dai dẳng. Giờ đã lớn, vẫn tin có tận cùng, nhưng không hay hỏi nữa. Lâu lâu nhìn lại trong mớ đồ lưu niệm, thấy cái chân dung mà cậu ba từng vẽ nó trên cuốn tập học trò, cậu khoanh tròn do, sau đó đánh dấu chấm hỏi ở giữa. Nó tự hỏi, đây là mình hồi nhỏ. Bây giờ vẽ nó còn đơn giản hơn nữa, chỉ bằng một nét chì khoanh tròn là xong. Những câu hỏi khum khum như cái lưỡi câu nó không còn mang theo bên mình. 12 tuổi hỏi cô giáo sao đáp án của em giống hệt của bạn mà em ít điểm hơn. Cô cười chát như lá sung, tại bạn có đi học thêm. Nó định hỏi nữa, nhưng nụ cười chát ngấm của cô giáo làm nó tần ngần. Con bé bắt đầu từ bỏ một khả năng thiên phú của mình, khả năng hỏi, bởi càng lớn càng hoang mang trước cái gọi là tận cùng, hoặc không có tận cùng, hoặc tận cùng là cái gì đó mơ hồ nhưng buồn, giống như bóc từng lớp vỏ của củ hành để tìm ra cái chân lý nhỏ xíu ở trong, đôi khi nó cũng héo quắt mất rồi. Sau một hành trình cay xé chảy ròng nước mắt, hồi mới đi làm cứ muốn hỏi cho bằng được, tại sao cái anh không biết chuyên môn gì hết mà ngồi dung dinh ở ghế trưởng phòng. Đồng nghiệp cười, vẽ một cái hình rộng trên đầu, hình dung như cái dù. Dấu chấm hỏi quăng ra bỗng như xốc ngược cái móc nhọn vào cổ, nghe rác. Thôi không hỏi như trẻ con nữa, người ta ai cũng vậy thôi. Cũng lớn lên, cũng thôi ngây thơ hồn nhiên, cũng biết ít nhiều, cũng nín hỏi. Cơ quan quy định mặc áo đỏ không còn ai hỏi. Tôi thích màu xanh, tôi có thể mặc áo xanh. Phường gọi nộp thuế thì nộp, chẳng thắc mắc. Số tiền này năm ngoái các anh dùng làm những việc gì? Đọc tin sáng thấy nói chuyện chạy chức, câu hỏi cứ nhảy nhót trên trang báo. Vậy thì cái chức đó mang lại cho người ta lời lãi bao nhiêu mà họ đầu tư hàng trăm triệu, hàng tỷ, mà vị công chức nọ thu vốn bằng cách nào, chứ tiền lương cộng lại sao đủ số tiền bỏ ra? Hỏi, ít ra sẽ làm cho người ta giật mình, toát mồ hôi tìm câu trả lời. Nhưng ngay cả chị bán giải ngoài chợ không lên tiếng hỏi. Con bé kỹ sư nín thinh, cậu ba nuôi cá dưới quê chỉ chặt lưỡi cho qua. Không hỏi vì đã ngấm ngầm biết, hoặc từng hỏi mà không nhận được câu trả lời, hoặc nhận được câu trả lời xa xa sự thật, hoặc đã đi đến tận cùng sự thật mà không được nói ra. Một cộng đồng im lặng, và những người lớn cứ viết trang đời mình bằng vài dấu hỏi ít ỏi, chỉ dấu chấm, dấu phẩy, chấm than và nhiều lắm những cái chấm lững thững thơ trên giấy. Nghe trẻ con hỏi chuyện trăng sao trên trời mà nửa sợ nửa thương. Trẻ con ơi, trước khi khôn lớn làm ơn chia sẻ ban tặng tụi người lớn chúng tôi sự khát khao hỏi.